Trừ trường hợp đôi khi chúng ta sống nó có tính cách là hòa mình. Hòa mình nhưng mà đừng có để mất mình. Hòa mình có nghĩa là vậy nè. Mình đi đâu thì nơi đó cũng là đạo tràng. Mình đừng có tự hào mình là một người tu và mình bắt cái người cư sĩ phục vụ cho mình. Đừng như vậy. Bởi vì cái người cư sĩ bây giờ cái tiếng tâm của họ mỏng. Có những vị quen giống như trong Quy Sơn nói đó, khi mà mình là tu sĩ rồi mình tự cho đây mình là tỳ kheo và cái sự cung kính cúng dường là bổn phận của một cư sĩ, thì bây giờ cái chuyện đó nó hiếm lắm. Mà đôi khi chúng ta về mình sống hòa mình thì họ mới phục. Cũng như gần đây tôi có nghe kể lại của những người Phật tử. Phật tử đó họ kể mà họ trầm trồ mà họ có vẻ giống như là thán phục. Họ nói thế này, nói con nói thiệt với sư, con từ khi mà con đi tới chùa đây là lần đầu tiên mà con thấy tăng thân làng Mai mà con phát tâm. Ngạc nhiên hỏi sao vậy? Nói dạ sư biết sao, coi như khóa tu ha, nhìn thấy quý thầy quý sư cô người ta ở nước ngoài về mà người ta quét nhà, người ta nấu ăn, rồi người ta chụm củi, người ta hành đường, chứ không phải là việc kiều về rồi ăn trên ngồi trước. Người cư sĩ họ phục những cái rất là lạ luôn. Các anh để phải thấy này, nghĩa là mình phải có một trí tuệ để mà mình nhìn, mình làm bằng mọi cách để tạo niềm tin cho người cư sĩ. Cũng như gần đây ở trong báo Giác Ngộ tôi có đọc một câu chuyện của Hòa Thượng Trí Quảng viết. Ngài cũng nói là vì sao đạo Phật của chúng ta tín đồ tuy nhiều, làm những cái việc từ thiện thì tuy cũng nhiều đó, nhưng mà nó có vẻ mong manh lắm. Trong khi đó bên Thiên Chúa đó, họ làm cái từ thiện của họ còn gấp mấy lần mình. Họ làm nhiều và tín đồ của họ một ngày một nhiều. Thì Hòa Thượng Trí Quảng mới đưa ra một cái ví dụ như thế này. Hòa Thượng nói Hòa Thượng đi đâu với một cái ông linh mục đó, và khi cái ông linh mục đó ông về là ông thì Hòa Thượng cũng có hỏi thăm. Thì cái vị linh mục đó nói rằng là khi mà về được bổ sứ tới một cái giáo xứ nào đó, một vị linh mục đó được bổ sứ tới giáo xứ nào đó, thì cái vị linh mục đó phải có bổn phận trách nhiệm với giáo dân, và giáo dân người ta mới gom, người ta đóng tiền. Đóng tiền giống như mình là đóng niên liễm vậy đó, để cho cái vị linh mục đó có bổn phận. Và bây giờ cái vị linh mục, bổn phận của vị linh mục đó là phải hỏi thăm giáo dân, phải coi họ sống như thế nào. Đôi khi còn tạo cái việc làm cho cái người giáo dân. Do đó cho nên tín đồ của họ một ngày một mạnh, một bền chắc. Tuy là giáo lý của họ không có sâu sắc bằng đạo Phật của chúng ta, nhưng mà cái tín đồ của họ rất là trung thành. Bởi vì khi họ bệnh là vị linh mục cũng có mặt để hỏi thăm, khi ta khổ vị linh mục cũng có mặt để mà trấn an, và cho đến thất nghiệp tìm kiếm công việc làm. Thì cho nên cái người mà linh mục là coi như là cái chỗ tựa cho tín đồ của Thiên Chúa, cho nên tín đồ của họ ngày một đông. Thì khi chúng ta đọc ra cái đó thì mình mới xét lại, thì đạo Phật của chúng ta từ nào tới giờ không lôi kéo, không có lôi kéo Phật tử. Phật tử tới chùa có được cái niềm tin để mà họ sống, họ quay lại để cùng tu với chúng ta thôi. Nhưng nếu đứng về phương diện tổ chức thì chúng ta cũng phải nên có những cái quan tâm tới những người cư sĩ chút xíu. Đây là nói thêm một chút xíu để cho các vấn đề mình thì không có phải là liên hệ với lại những cái người cư sĩ mà có tính cách để lợi ích riêng cho bản thân mình. Bây giờ chỉ có những người như những vị còn nhỏ, những vị còn nhỏ là người thân của mình. Mình đi tu, mình dứt đi cái sự ràng buộc, nhưng đôi khi mình phải có những cái duyên để mình tạo niềm tin. Tạo niềm tin cho cha mẹ, nên nó sau này cũng có nói này, chút tới đó tôi mới nói tiếp. Hoặc là những vị đã có gia đình rồi đi xuất gia, thì mình cũng phải tạo niềm tin cho thân bằng quý thuộc của mình. Thì tạo bằng cách nào? Thì xưa nay á, chính cái tăng thân của mình, gọi là tăng thân có nghĩa là sao? Mình mang dáng dấp của một người tu sĩ và cái hình ảnh của mình, họ nhìn họ phát tâm. Mình phải sống như thế nào? Mình mà có vẻ cầu kỳ quá, họ không thích. Mà mình đơn giản chừng nào, họ thích chừng đó. Và mình sống nó có tính cách hòa mình. Hòa mình ở đây là mình làm mà mình trong chánh niệm, chứ không phải là mình làm để mà vì danh vì lợi nó khác. Cái người mà làm trong chánh niệm nó tỏa ra một cái sự an lạc, khiến cho cái người đời họ nhìn vào tự nhiên họ phát tâm thôi. Đó, đó là cái điều mà đôi khi được nghe những người cư sĩ họ phát tâm những cái rất là ngộ nghĩnh. Và từ những cái chỗ đó tôi nghĩ là do nơi cái chánh niệm của chúng ta tỏa ra, và họ bắt nhịp được cái chánh niệm đó và họ phát cái chứng tâm. Cho nên mình nên cẩn thận lại những cái oai nghi của mình trong từng mọi lúc. Cho nên nói về cái không được coi sóc việc nhà, nhưng nếu chúng ta mà lúc nào cũng muốn họ hầu hạ cho mình thì cái thời này không có đâu. Đôi khi mình tới nhà người ta là sáng người ta đã đi làm rồi, cho tới chiều người ta mới về. Mà mình đến trong nhà người ta mà như một cái gánh nặng, người ta về người ta nói phải lo này lo nọ. Mình cứ coi đây là cái nhà của mình, những gì cần thiết trong ngày đó họ về thì tự nhiên họ cảm thấy có sư cô trong nhà an ổn. Nhưng mà xong việc đi, chứ mình đừng có bị dính mắc thì không sao hết. Thì sở dĩ mà đưa ra cái luật này là thời Phật còn tại thế, có xảy ra một câu chuyện như thế này. Có một vị tỳ kheo đi khất thực, tỳ kheo ni á, đi khất thực, đi ngang qua cái nhà thí chủ đó, và bây giờ cái đứa nhỏ trong đó nó khóc quá, khóc đi. Thế rồi cái bà tỳ kheo này mới vô và thấy đứa nhỏ nó khóc tội nghiệp, cho nên mới dỗ nó, mà nó nín, trong khi bà mẹ dỗ mọi cách nó không chịu nhịn. Thì bà mẹ đó bà mới thấy như vậy, bà nói sư cô mỗi ngày có tới đây dỗ con tôi, rồi tôi sẽ cúng dường sư cô. Nên bà thí chủ đó bà quen. Cái một hôm gặp ngay lúc Kiều Đàm Chi Mẫu đi khất thực, đi ngang qua nhà đó, và đứa con nó cũng khóc quá chừng. Thế bà chạy đó bà ngoắt Kiều Đàm Chi Mẫu vô. Kiều Đàm Chi Mẫu tưởng vô là để mà cúng dường, bà cứ đứng trước mặt tôi bà là bà thấy con mà khóc của mình nổi xuống bà la. Thế tại sao bà không dỗ con tôi? Bà lại ngạc nhiên, ủa vì sao thí chủ nói vậy? Có nguyên nhân gì? Bắt đầu bà mới kể ra là có một cô đó, con tôi khóc chạy vô dỗ dùng, còn bà cứ đứng chơ ra như vậy. Cho nên Kiều Đàm Chi Mẫu về thưa với Phật, và cái câu này được chế ra và chư tổ chế cho tới ngày hôm nay. Mình cũng phải biết những cái xuất xứ của giới luật để biết là nguyên nhân như vậy đó. Không có được nói lỗi ở trong chúng, tuyệt đối không nên. Cái này phải tập như vậy. Cái người tu sĩ của chúng ta đừng có vô tình. Tôi nhớ ngày xưa khi quý sư bà mà kể tới 7 cái điều mộng của ngài A Nan đó, mà trong đó có cái điều mộng là dòi trong sư tử dòi ra, là cái đó nó đã đánh mạnh vào trong tâm thức của tôi rồi. Đối với cái người cư sĩ, mình phải tạo niềm tin cho họ. Mình đừng có bao giờ mà mình đem cái lỗi của trong chúng, lỗi người này, lỗi người kia, mình nói người cư sĩ, đừng bao giờ. Mà lỡ mà họ có phê bình á, mình còn phải can, mình nói chị hay cô hay bác, chớ có nên nói như vậy, không hay. Mình là Phật tử, mình tính chùa, thì mình chỉ nên tìm hiểu Phật Pháp, nói lỗi của người thì không tốt. Nội mình ở trong chùa với nhau nè, mà liêu này chạy qua liêu kia nói xấu bạn đồng liêu của mình còn khó chịu, còn cảm thấy là một cái tội làm trong chúng xào xáo. Huống hồ là chúng ta là tu sĩ mà đến với cư sĩ nói lỗi trong chúng. Hãy tập, tập làm sao là cho dù người đó là cha mẹ thân cho tới cách mấy cũng không nên. Cho nên có nhiều vị mà tu sĩ nhiều khi nói lỗi của tu sĩ cho những người cư sĩ nghe mà không cảm thấy hổ thẹn. Tôi ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên. Nhưng mà sau này không ngạc nhiên là bởi vì đối với giới luật, các vị đó huân tập quá ít, và dường như đôi khi không được học nữa. Cho nên họ, cái thói quen, cái tập khí của người nữ chúng ta là ưa nói lỗi. Và gặp người cư sĩ là bắt đầu nói. Nhưng mà không biết cái người cư sĩ đó đó, khi mà họ nghe cái chuyện đó đâu có phải họ nghe để họ chia sẻ, họ nghe để họ thông cảm, mà họ nghe xong một cái rồi là bắt đầu là đồn rùm lên. Mà những cái chuyện nó không đáng. Và khi mình nói như vậy nó làm mất đi cái tư cách của người cư sĩ. Thì thật sự cái chuyện này nó xảy ra thời Phật còn tại thế là cứ mấy ông tỳ kheo bất mãn với nhau rồi tới nói rồi cái bắt đầu cư sĩ họ thấy tu sĩ cái họ bên bên mặt lên họ không phục. Cứ như vậy mà để rồi xảy ra những cái điều nó không có tốt, không có hay. Cho nên chúng ta nên cẩn thận về những cái điều này. Cẩn thận ha. Nếu đến nhà thế tục thăm, chỉ tỉnh là thăm người thân, thì trước hết phải vào ở trong cái nhà đường, có nghĩa là cái nhà thờ của người ta, nhà từ đường hoặc nhà thờ. Ví dụ có những nhà Phật tử họ thờ Phật, thì trước họ thờ Phật, sau lưng họ thờ ông bà tổ tiên, thì cũng tùy. Thì thường thường nhà Phật tử thì thờ Phật, thì mình đến mình lễ Phật. Nhưng nếu cái nhà đó họ không thờ Phật, họ chỉ thờ những vị thánh tăng, thì mình đến trước cái bức tượng thánh tăng đó. Nhưng mà nếu đó là tôn giáo bạn, không phải là đạo Phật, dù như Thiên Chúa hoặc là đạo Cao Đài, thì mình vì lịch sự mình cũng đến trước tượng của họ, nhưng mà mình đứng một cách trang nghiêm, chứ không phải là mình coi thường. Không nên. Như vậy thì mình có thể gần gũi, và mình cũng có thể tạo niềm tin cho họ, chứ đừng có mà tạo ra cái sự kỳ thị tôn giáo, không có nên. Chúng ta mà tạo được cái không khí như vậy thì họ sẽ thấy rằng là đạo Phật của chúng ta không phải là một tôn giáo, chỉ là thể hiện một cái sự sống, làm sao cho mình hằng tỉnh giác, được giải thoát an lạc vậy thôi. Chứ mình tạo cái hiềm khích, nói đó không phải Phật, tôi không lại. Mình phải có những cái khôn ngoan. Mình thì không có khôn ngoan bằng những cái vị lớn, mình chỉ khôn ngoan cái nhỏ thôi, để không có sự kỳ thị tôn giáo với nhau. Và mình có thể thực hành được là trong đạo Phật chỉ là cái sự giải thoát là trên hết. Mà các huynh đệ phải biết á, trong con người nó ngộ lắm. Kỳ thị tôn giáo đâu ở trong con người mình, nó ngay lại. Nói tới đạo Thiên Chúa là mình cứ muốn kiếm những cái gì của họ để mình nói. Trong cái họ cũng vậy, họ cũng sẽ kiếm những cái gì mình như vậy chứ, đâu có lợi ích gì đâu. Mình là một người đệ tử của Phật chính thống đó, thì đúng là cái sự tìm cầu giác ngộ của mình phải trên hết, và thể hiện được cái tinh thần từ bi và trí tuệ, không có những cái sự hiềm khích. Cho nên khi chúng ta quen với những người cư sĩ, hoặc tình cờ đến những nhà cư sĩ họ không phải là tôn giáo của mình, là tôn giáo bạn, thì mình đứng trước bàn thờ của họ, mình khẽ cúi đầu thôi, không chấp tay xá. Mình chỉ cho nên dùng cái chữ vấn tấn, hỏi thăm thôi. Đối với cha mẹ hỏi thăm, nhưng mà đối với những vị đó thì mình chỉ cúi đầu. Hoặc là những cái vị vào, mình gặp những vị lớn của người ta thì mình cũng nên cúi đầu, để tỏ một cái sự là thân thiện, chứ mình đừng có tỏ ra cái sự hiềm khích. Đó là do mình tu của chính mình thôi, chứ mình không có phải là mình tạo thêm những cái gì hết. Cái đó mới nói là trước tượng đoan trang, nghĩa là mình đứng một cách trang nghiêm. Vấn tấn hỏi thăm này nhiều khi tượng làm sao mà hỏi thăm, thấy không? Cho nên mình đứng nghiêm trang và mình cúi đầu khẽ. Rồi kế đến thì cái này là tùy. Nếu là nhà thờ Phật thì chúng ta chắp tay xá, hoặc là lạy Phật tùy. Và cái người tu sĩ của chúng ta nên tạo một cái thói quen, mà tôi thấy cái giới trẻ sau này không được cái thói quen đó. Chúng ta tạo một cái thói quen khi chúng ta đi tới, lâu lâu mình có dịp mình đi tới những ngôi chùa, thì mình trước hết mình vào ở trong chánh điện đó, mình lạy Phật ba lạy, đó là đúng luật đó. Xong rồi mình mới xuống, mình đi kiếm vị trụ trì trong đó mình xá, rồi mình mới xin phép được gặp ai đó. Nếu mà chùa là mình không có gặp trụ trì thì mình gặp vị chi khách, đó là đúng phép, đúng phép của mình đó. Cho cái giới tu sĩ trẻ và cái giới tu sĩ sau này, mình đi vô trong chùa không có bao giờ mình biết lạy Phật, không biết lạy Phật, nó uổng đi. Đã không lạy Phật rồi, đôi khi vì mình cái nhìn của mình nó hơi cạn cợt, mình nói xúc phạm. Các vấn đề phải thấy vậy đó. Ví dụ hòa thượng của chúng ta là một cái vị phải nói rằng là thâm niên, và ngài nói ví dụ ngài có nói những cái điều gì đó thì chẳng qua là ngài vì phương tiện. Nhưng chúng ta còn nhỏ, mình phải biết cái chỗ đứng của mình. Cũng như tôi có nghe các vị Phật tử họ than phiền, họ nói sao mỗi khi con nghe hòa thượng mà dạy là dù hòa thượng của tụi con có những cái lỗi như vậy, nhưng mà tụi con phát một cái tâm sâu xa. Còn con nghe quý cô nói nhiều khi con giận lên tới cổ luôn. Nghĩa là cái cách mà ra nói chuyện của mình, mình chưa có đủ cái đức. Các người phải biết là cái người mà khi họ nói ra phải có cái đức, phải có cái lực để cảm hóa người. Mình nói là để mà đem lại niềm tin cho người, chứ mình không có nên làm cho họ mất niềm tin. Ví dụ chùa, các chùa người ta hay thờ Phật đó. Thì bây giờ thử hỏi các vấn đề, thay vì mình gặp các vấn đề ở đây này, thấy gì không, thì mỗi người cũng là một vị Phật. Mình gặp mỗi vị Phật một chắp tay mình xá. Thì bây giờ cái hình ảnh của người đôi khi không tạo cho người ta thấy được cái ông Phật. Vì những chùa người ta mới làm những cái vị Phật rải theo con đường đó. Và cái người cư sĩ hoặc là người tu sĩ đi, nếu mà phát một lên một cái tâm kính tín và mình gặp Phật một chắp tay mình xá khiêm cung đó, đó cũng là hình ảnh đẹp. Mà tại sao mình không có làm cho người cư sĩ phát lên cái tín tâm đó, thay vì họ đi họ thị phi, thì bây giờ mỗi vị Phật nhắc để cho họ có thức tỉnh. Thì bây giờ cái người đứng giảng lại bài bác cái cách thờ như vậy, cái điều đó là sai, cái đó là sai. Và cái sai như vậy đó làm cho cái người Phật tử họ nghi ngờ những cái điều đó. Để nói với các huynh đệ, các huynh đệ đừng có bao giờ vội vã chỉ trích hoặc là vội vã phê bình, mà chúng ta nên cẩn trọng trong cái lời nói của mình mỗi khi mình phát ra giữa những cái người cư sĩ. Cẩn thận đối với người cư sĩ là mình phải cẩn thận.